This is KBDT, Highland Park, Texas.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi, par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés on décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, la soir où je serai la plus belle pour aller danser.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, Dũng Nghiêm và anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, Dũng Nghiêm và anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào Dũng Nghiêm và anh Huy. Sao hai vị ở dưới có khỏe không?
Dạ, Dũng Nghiêm và anh Huy vẫn khỏe. Cô khỏe không cô?
Cảm ơn Dũng Nghiêm, cô cũng khỏe.
Dạ, Dũng Nghiêm với anh Huy chờ cái tấm hình hoa anh đào mà không của cô mà chưa thấy.
Đừng có nóng ruột. Cô sẽ lựa cái khi nào hoa anh đào đẹp nhất thì sẽ chụp và gửi tới.
Dạ, thưa cô thì trong chương trình Những Điều Trông Thấy ngày hôm nay á thì có một câu chuyện thế này nè cô. Mới đây á thì ông Tucker Carlson của Fox News đã được Hạ viện Hoa Kỳ cung cấp cái video về ngày 6 tháng 1. Thì trong đó có một cảnh quay video từ máy quay bodycam cho thấy cảnh sát thủ đô tên là Jason Basso đã đánh đập người biểu tình tên là Victoria White trong đường hầm tại Điện Capitol rất là tàn nhẫn, đến độ một cảnh sát khác phải la lên rằng các ông định sát hại cô ấy hay sao? Một cảnh sát khác tên là Brian Sidney thì mà báo chí cho rằng ông qua đời do bị khủng bố tấn công. Nhưng mà trong vụ này thì cho thấy ông ngày 6 tháng 3 2023 vừa rồi cho thấy ông Sidney vẫn hoàn toàn bình thường vào thời điểm mà báo chí cho rằng ông bị tấn công. Thật ra thì ông ta đã qua đời vì bạo bệnh. Thì hiện thời có nhiều bằng chứng cho thấy là đảng Dân Chủ đã cắt xén dàn dựng thành câu chuyện bạo loạn đồi Capitol. Nào là nền Dân Chủ bị đe dọa vì người biểu tình, không ngoài mục đích là buộc tội cho cựu Tổng thống Trump. Dân biểu Thomas Massey nói là người của cảnh sát liên bang hiển nhiên không chỉ có mặt ở đó mà dường như còn hối thúc những người bạo loạn hãy tiến vào Điện Capitol. Theo Tucker Mark Carlson thì trong tất cả các video thì cảnh sát giống như người dẫn chương trình du lịch. Vậy theo cô thì đảng Dân Chủ, báo chí Dân Chủ có cần phải lên tiếng xin lỗi nạn nhân bị chụp mũ và xin lỗi quốc dân đồng bào Hoa Kỳ hay không thưa cô?
Câu trả lời là không. Sẽ không bao giờ mà có cái chuyện mà đảng Dân Chủ và báo chí cánh tả lên tiếng xin lỗi, mà họ sẽ tiếp tục cái con đường của họ. Điển hình là một cái nhân vật cao cấp trong đảng Dân Chủ là ông Thượng nghị sĩ Chuck Schumer. Ông là trưởng khối đa số tại Thượng viện, thì sau đó thì đã lớn tiếng phản đối cái chương trình của Tucker Carlson. Thì ông Chuck Schumer đã nói những gì? Thứ nhất, thì ông ta chỉ trích Tucker Carlson đã có một nỗ lực nguy hiểm không thể tha thứ. Đó là nhằm gây bất ổn cho nền dân chủ của chúng ta và viết lại lịch sử cuộc tấn công tồi tệ nhất vào hiến pháp của chúng ta kể từ cuộc nội chiến. Tucker Carlson đã nói láo và cherry picking, nghĩa là lựa chọn những đoạn phim để chiếu lên. Thì điều này thật là cười ra nước mắt, vì khi mà ông Chuck Schumer chỉ trích Tucker Carlson chọn lựa những khúc phim để chiếu lên cho mọi người xem, thì ông ta quên rằng chính cái ủy ban ngày 6 tháng 1 cũng đã cherry picking, nghĩa là cũng đã chọn lựa những cái đoạn phim nhằm gây bất lợi cho ông Trump. Thì có thể nói là ông Chuck Schumer khi nói như vậy là đã tự tát vào mồm của mình. Cái điểm thứ hai, ông Chuck Schumer kêu gọi cái chủ nhân của đài Fox phải kiểm duyệt và chấm dứt cái chương trình bình luận của Tucker Carlson. Và thứ ba thì ông ta nói rằng nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào sự kiểm duyệt này. Vậy thì hãy xem thử rằng cái nền dân chủ phụ thuộc vào sự kiểm duyệt và bịt miệng Tucker Carlson là cái nền dân chủ như thế nào. Thì như chúng ta đã thấy, đảng Dân Chủ và cánh tả luôn luôn lớn tiếng vu cáo là nền dân chủ của nước Mỹ đang bị đe dọa bởi đảng Cộng Hòa và ông Trump. Và mới vừa rồi là cái lời kết án của ông Chuck Schumer về việc làm của Tucker Carlson là nhằm gây bất ổn cho nền dân chủ. Nhưng mà thật sự thì chính những cái lời nói, những cái lời chỉ trích và đòi hỏi Tucker Carlson phải bị bịt miệng đã cho thấy rõ ràng là ai mới là kẻ đe dọa và gây bất ổn cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. À, nói cho đúng hơn nữa thì là nền dân chủ của Mỹ không những đang bị đe dọa trầm trọng mà là đang bị hủy hoại bởi Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và bè đảng của ông ta. Thì qua những lời tuyên bố như trên, Chuck Schumer đã không có một chút e dè mà ngang nhiên trắng trợn cho chúng ta biết rằng cái nền dân chủ phụ thuộc vào kiểm duyệt của ông ta là dân chủ một chiều, thuận với ta thì còn, mà nghịch với ta thì mất. Rõ ràng là quyền tự do ngôn luận trong tu chính án thứ nhất đang bị ông Chuck Schumer chà đạp, và bản hiến pháp Hoa Kỳ đang bị ông Chuck Schumer tấn công. Kế đến, nền dân chủ phụ thuộc vào kiểm duyệt của Chuck Schumer là bưng bít sự thật. Nền dân chủ phụ thuộc vào kiểm duyệt của Chuck Schumer là chối bỏ sự thật. Dân chủ phụ thuộc vào kiểm duyệt của Chuck Schumer là bịt mắt, không cho người dân xem hết tất cả các đoạn phim những gì đã xảy ra trong ngày 6 tháng 1 và không cho họ được cái quyền tự phán đoán. Vậy thì cái nền dân chủ phụ thuộc vào sự kiểm duyệt và bịt miệng mà ông Chuck Schumer lớn tiếng đòi hỏi thì nó sẽ dẫn dắt nước Mỹ đi về đâu? Thì ngoài ông nghị sĩ Chuck Schumer thì còn có ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell thì là trưởng khối thiểu số tại Thượng viện của đảng Cộng Hòa. Thì rất là ngạc nhiên là ông cũng về một phe với ông Chuck Schumer. Thì có lẽ nào thì cái ông Mitch McConnell này là cũng tán đồng về cái nền dân chủ phụ thuộc vào hành động kiểm duyệt, bịt miệng những tiếng nói đối lập và chối bỏ sự thật. Thì nhân đây thì cũng nói thêm một cái chuyện ngoài lề là ông Mitch McConnell bị té mấy ngày trước đây và bị chấn thương nhẹ ở đầu, thì mình cũng xin cầu chúc cho ông mau bình phục. Thì trong khi đó trở lại là cái ông chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, khi được các phóng viên hỏi rằng ông có hối hận vì đã trao 40.000 giờ phim cho Tucker Carlson hay không, thì ông này trả lời dứt khoát là không, vì ông muốn có một cái sự minh bạch. Hãy để cho người dân xem hết các thước phim đó và hãy để cho họ tự kết luận. Và ông Kevin McCarthy đã thực hiện được cái sự minh bạch mà ông mong muốn. Thì cái người mà tán đồng cái cùng ý kiến với ông là ông dân biểu Steve Scalise. Ông cũng nói tương tự như vậy thôi, nghĩa là hãy để cho mọi người xem hết tất cả các cái thước phim đó và hãy để cho người ta tự nhận xét, người ta tự phán đoán thôi. Thì ngoài trở lại cái chương trình của ông Tucker Carlson thì ngoài những cái đoạn phim được trình chiếu thì Tucker còn phỏng vấn một cảnh sát viên ở DC. Thì Tucker Carlson hỏi ông cảnh sát này là ông có được chuẩn bị để đối phó với cái cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 hay không? Thì ông cảnh sát này nói là không có cái sự chuẩn bị nào hết. Và khi mà sự việc xảy ra, ông có liên lạc với các cấp chỉ huy để hỏi ý kiến thì họ không có trả lời. Thì cái ông cảnh sát này sau đó là ông bị đuổi việc. Vì trong cái lúc hành sự như vậy đó, thì có một cái người nào đó đội lên đầu của ông cái chiếc mũ MAGA và ông không có lấy nó xuống. Và sau đó thì chắc là thấy ông đội mũ MAGA, thành ra ông bị đuổi việc luôn. Thì vào tối thứ tư mới đây 8 tháng 3 đấy, Tucker Carlson cũng cho biết là các nhà lãnh đạo trong chính quyền Biden tiếp tục nói dối về cái chết của cảnh sát viên Brian Sicknick. Họ double down, nghĩa là xác nhận một lần nữa là ông Sicknick chết vì bị hành hung trong ngày 6 tháng 1, cũng như tiếp tục nói dối rằng có 5 cảnh sát viên đã chết trong ngày 6 tháng 1, trong khi sự thật thì không có cảnh sát viên nào chết trong ngày 6 tháng 1, không có cảnh sát viên nào chết trong cái ngày hôm đó hết.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã chia sẻ cái vấn đề này. Theo cô đó thì Nhân Huy đã nghe tin là rất là nhiều người họ nói là những cái vấn đề này mà đảng Dân Chủ họ làm đó, tức là họ phải làm sao mà đưa cái vấn đề này lên thật lớn để cựu Tổng thống Trump không có cơ hội để mà ra ứng cử vào cái nhiệm kỳ tiếp là vào năm 2024 này, phải không cô?
Thì đúng ra là họ tìm đủ mọi cách, và ngay bây giờ là chắc là hết đường rồi, thành ra họ trở lại cái vụ mà cái cô Đào mà khiêu dâm với cái vụ ông Trump ăn bánh trả tiền á, bây giờ là họ lại đưa cái vụ đó ra để buộc tội ông này về về cái tội nào đó, thì để chờ coi cái đó là cái chuyện ở New York họ làm, để chờ coi nó đi tới đâu.
Vâng, và một cái vấn đề khác đó sư cô, là một cái cuộc điều tra mới đây do đảng Cộng hòa thực hiện á, thì cho biết rằng là cái ông Anthony Fauci đó, tức là cựu cố vấn phòng chống dịch bệnh của tòa Bạch Ốc, thì đã gợi ý người khác viết cái bài học thuật để tìm cách bác bỏ tuyên bố là cái virus viêm phổi Vũ Hán á, rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Cộng. Không biết cái này là ông làm để mà ông binh vực Trung Cộng như thế nào thì không biết, nhưng mà các cuộc điều tra của đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đó thì chỉ ra rằng đó là ông Anthony Fauci đó là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm người Hoa Kỳ và là cựu cố vấn phòng chống dịch bệnh của tòa Bạch Ốc, nay đã nghỉ hưu rồi, mà lại chịu trách nhiệm về đại dịch viêm phổi Vũ Hán năm 2020. Thì trong cái thời gian này á, thì ông từng chỉ thị hoặc là ủy thác cho những người khác viết các cái bài luận văn học thuật để bác bỏ tuyên bố rằng virus viêm phổi Vũ Hán rò rỉ từ một phòng thí nghiệm Trung Cộng. Và cho tới bây giờ thì đảng Dân Chủ cũng không có mặn mà gì với là cái cuộc điều tra xuất xứ từ Tàu. Thì cô cho biết lý do gì mà họ lại sợ rồi lại ngăn cản bưng bít cho Trung Cộng, mà trước kia thì cho tới bây giờ thì cựu Tổng thống Trump vẫn quả quyết đó, và ông gọi đó là cúm Vũ Hán của Tàu, thưa cô?
Thì bây giờ thì mình hãy xem lại các cái mốc thời gian gần đây về cái vấn đề này. Thứ nhất là trong khi Hạ viện Cộng hòa đang điều tra cái nguồn gốc của con cúm COVID, thì Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và FBI công nhận là nó phát xuất từ cái phòng thí nghiệm sinh học Vũ Hán. Thứ hai, ngay sau đó thì là Tổng thống Trump đòi Trung Cộng phải bồi thường cho Hoa Kỳ 50.000 tỷ Mỹ Kim về những cái thiệt hại do con cúm Vũ Hán gây ra. Thứ ba là cái sự liên hệ giữa cái phòng thí nghiệm sinh học Vũ Hán với cái cơ quan NIAID mà ông Fauci làm giám đốc đấy, và với cái tổ chức EcoHealth. Thì cái cơ quan của ông Fauci và cái tổ chức EcoHealth này đó đã yểm trợ cái ngân khoản triệu Mỹ Kim cho cái phòng thí nghiệm Vũ Hán để nghiên cứu về cái con corona virus. Thì thực tế là trên thế giới có nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu về virus với mục đích tốt đẹp là để ngăn chặn những cái bệnh tật và những cái đại dịch do virus gây ra cho nhân loại. Tuy nhiên thì những cái nơi nghiên cứu này sẽ trở thành những cái chỗ tối nguy hiểm nếu cái sự nghiên cứu nó không nhằm vào cái mục đích tốt đẹp mà bị lợi dụng vào cái mục đích không có tốt. Thì lúc đó đó là cái phòng thí nghiệm về virus sẽ biến cái thành xưởng sản xuất virus gieo rắc bệnh tật cho thế giới. Mà mình thấy rõ ràng là như cái phòng thí nghiệm Vũ Hán là một cái trường hợp điển hình mà đã được xác nhận rồi. Thì bây giờ hãy thử đặt cái câu hỏi là liệu một cái tập đoàn nham hiểm và độc ác với cái tham vọng mà thống trị thế giới như Đảng Cộng sản Trung Hoa, thì liệu họ có bỏ qua cái cơ hội này hay không? Thì họ sẽ không bỏ qua một cái cơ hội nào để sử dụng cái phòng thí nghiệm sinh học của Hán để mà khuynh đảo thế giới. Thì mình cứ xem cái thái độ và những cái việc làm của Trung Cộng thì biết. Ngay từ đầu đó thì Bắc Kinh luôn luôn phủ nhận cái con virus là do phòng thí nghiệm Vũ Hán thoát ra, mà nó đến từ cái chợ động vật hoang dã ở gần cái phòng thí nghiệm. Rồi sau đó thì họ lại nói là nó xuất phát từ cái con dơi rồi mới truyền nhiễm qua con người. Mà nếu mà đã như vậy thì tại sao ngay từ đầu Trung Cộng lại không để cho cái các tổ chức chuyên môn để điều tra và có biện pháp tức thời ngăn ngừa sự lan truyền của con virus, mà trái lại thì Trung Cộng đã tìm mọi cách để ngăn chặn cái các cuộc điều tra, còn báo cáo sai lệch về cái tình trạng nguy cấp đang xảy ra tại cái Vũ Hán lúc đó. Thì thứ tư là một cái yếu tố nữa về mặt chính trị, là con virus Vũ Hán mình thấy rõ ràng là nó đã phá hủy cái công trình xây dựng nước Mỹ vĩ đại của Tổng thống Trump. Nó xuất hiện và bùng phát vào đúng cái thời điểm mà chuẩn bị cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020. Chúng ta nhớ lại thì vào tháng 3 năm 2020, nước Mỹ phải đóng cửa kinh tế hoàn toàn vì đại dịch nó bùng phát mãnh liệt, rất là mãnh liệt vào cái thời điểm đó. Nhưng mà đến tháng 5 thì là ông Trump tuyên bố mở cửa kinh tế và nói rằng đây là một quyết định sinh tử cho nước Mỹ và là một quyết định vô cùng quan trọng trong cái cuộc đời của ông. Thì lúc ấy thì là mình nhớ lại là ông Trump phải hứng chịu không biết bao nhiêu là lời chửi rủa, mạt sát, phỉ báng, mà không có xe, không có tàu nào mà chở đi cho hết. Thì bây giờ thì là đại dịch nó đã qua và sự thật lần lượt thì cũng được phơi bày. Thì như đã nói thì Tổng thống Trump trong cái lúc đối phó với đại dịch Vũ Hán đã chịu không biết bao nhiêu điều oan ức. Trong đó là có cái sự lật lọng của ông Fauci này đây nè. Ông lật lọng về cái các phương pháp đối phó và chữa trị con cúm Vũ Hán mà đơn cử chỉ là cái khẩu trang thôi. Khi thì ông ta nói là nó hữu hiệu, khi thì nói nó không hữu hiệu, khi thì phải mang hai cái mới được, thì thậm chí là phải mang ba bốn cái. Thêm vào đó là cái sự tấn công của tập đoàn truyền thông cánh tả cũng như Đảng Dân Chủ cũng nhắm vào ông Trump trong cái thời điểm đó. Thì trong cái thời gian đó đó là ông cái quỹ ban đặc nhiệm Task Force đối phó đại dịch, thì lúc đó là Tổng thống Trump đã cắt cử ông Phó Tổng thống Mike Pence đứng đầu. Thì cái quỹ ban đặc nhiệm này đó là đã họp báo hàng ngày tại Bạch Ốc và thấy là lúc đó là Tổng thống Trump là người bơ phờ và cái quỹ ban bầu cử này là đầu tắt mặt tối. Vậy mà có những cái kẻ ác độc nói là ông Trump không có làm gì hết mà chỉ lo đi đánh golf. Thì nhớ lại cũng một cái chuyện nữa là khi mà ông Trump đề nghị dùng thuốc ký ninh để chữa bệnh vì nó đã có hiệu quả đối với một số người, thì ông cũng bị là chửi rủa mà tơi bời hoa lá luôn. Và cái cơ quan mà ông Fauci làm giám đốc đã nghiêm cấm sự sử dụng thuốc ký ninh. Và bác sĩ nào mà sử dụng thuốc ký ninh để chữa bệnh đó thì sẽ rút lại cái bằng hành nghề. Thì trở lại cái vấn đề, ông Fauci luôn tìm cách giúp Trung Cộng che đậy cái xuất xứ của con virus Vũ Hán. Và tại sao ông ta lại phải làm như thế? Và tại sao Đảng Dân Chủ cũng không mặn mà với cái cuộc điều tra của Hạ viện trong lúc này? Thì cái câu hỏi này đáng lẽ ra thì là anh Huy phải hỏi mấy người đó thì mới có câu trả lời chính xác. Nhưng ở đây thì chúng ta chỉ có thể suy đoán rằng là vì nó có cái sự liên hệ dây mơ rễ má với nhau từ cái cơ quan NIAID mà do ông Fauci làm giám đốc, tới cái tổ chức EcoHealth, là hai cái tổ chức này là đã ủng hộ, đã yểm trợ cho cái phòng thí nghiệm sinh học Vũ Hán hàng triệu Mỹ Kim. Thì cô nghĩ là một khi mà cuộc điều tra của Hạ viện nó tới nơi tới chốn á, thì lúc đó là mình có cái câu là bước may thì nó động rừng. Thành ra bây giờ thì họ phải tìm cách mà thờ ơ, hoặc là tìm cách cứ che đậy tới đâu thì hãy tới đó. Cái đó là cái suy luận của cô thôi. Còn nếu mà muốn biết cái câu trả lời chính xác thì chắc là phải hỏi ngay những cái người đó thì mới biết thôi. Nghe anh Huy.
Dạ.
Dạ thưa cô, thì còn thêm một câu hỏi nữa là càng ngày càng có nhiều thanh thiếu niên chết vì ngộ độc fentanyl. Tổ chức Family Against Fentanyl, tức là các gia đình chống lại fentanyl đó, báo cáo rằng trong năm 2021, ngộ độc fentanyl là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở người Mỹ từ 18 cho đến 45 tuổi. Ngoài ra trong năm 2021 thì Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh, tức là CDC, cũng đã báo cáo rằng 4.765 trẻ em và thanh thiếu niên ở độ tuổi 14 đến 23 đã qua đời do sử dụng opioid fentanyl tổng hợp, nhiều hơn gấp đôi so với 1.984 ca tử vong vào năm 2018. Thưa cô, thì không lẽ chính phủ không biết việc này, và thêm đó thì có nhiều tiểu bang đã hợp thức hóa cần sa nữa, thì thưa cô, vậy làm thế nào để ngăn chặn cho con em chúng ta không bị chết vì nghiện fentanyl thưa cô?
Thì cái dữ liệu mà Dũng Nghiêm vừa nêu ra là cái lứa tuổi mà bị ngộ độc chất fentanyl đó, thì mình thấy là đúng là cái lứa tuổi mà thanh thiếu niên, mà là mình nói là rường cột, là tương lai của nước Mỹ, thì bây giờ thì đang ở vào cái tình trạng là bị đầu độc về cái ma túy và về cái chất, nhất là cái chất độc fentanyl mà Dũng Nghiêm vừa mới nói. Thì cô nghĩ đây là một cái nan đề cho tất cả những người Mỹ nào mà còn quan tâm đến tương lai của dân Mỹ và tương lai của nước Mỹ. Thì là muốn giải quyết mà thì cô thấy là cần phải có cái sự liên đới mà hợp tác từ gia đình cho tới học đường, cũng như là tới chính phủ, cấp liên bang, cấp tiểu bang và ở địa phương. Thì thứ nhất, xin lỗi, về vai trò của gia đình thì là phụ huynh bây giờ là phải chịu khó theo dõi con em của mình kỹ hơn. Thứ hai là vai trò của học đường, phải có cái sự liên lạc thường xuyên giữa phụ huynh và cái ban giám hiệu, cũng như là nhất là ở cái bậc tiểu học. Thì hai cái điều này là trên lý thuyết thì thấy nó có thể thực hiện được, nhưng mà thực tế thì nó rất khó khăn và phức tạp. Thì nói về trong cái phạm vi gia đình thôi, thì ngay cả những cái bậc làm cha mẹ mà tử tế săn sóc con em mà đàng hoàng thì cũng chưa chắc có đủ thì giờ dành cho con cái vì bận việc mưu sinh. Còn những cái gia đình mà thiếu người cha hoặc là thiếu người mẹ, mà đây là một cái tình trạng rất là đông ở cái xứ nước Mỹ này, là họ gọi là single mom, single dad gì đấy, thì cái tình trạng đó sẽ là khó khăn hơn. Thì nói về cái phạm vi học đường thì nó cũng phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, nhất là hiện nay mà cái khuynh hướng gọi là thức tỉnh mà woke là nó đang làm bá chủ tại các trường học trên khắp nước Mỹ. Thì những cái nhà giáo dục tên gọi thì nghe rất là cao cả, nhưng mà thực tế phần lớn họ không phải là những nhà giáo dục, mà là những người gieo rắc những cái tư tưởng, những cái lối sống mà phóng đãng, vô đạo đức, vô trách nhiệm cho học sinh ngay từ lớp mẫu giáo. Thì bên cạnh đó thì họ chỉ nghĩ tới cái việc mà bảo vệ cái quyền lợi của họ thông qua các nghiệp đoàn mà thôi. Thì nhìn chung á, cái nền giáo dục của Hoa Kỳ hiện nay là gọi là đang phải xuống dốc thảm hại với cái chính sách mà gọi là cào bằng cái khả năng và tài cán của học sinh, sinh viên. Họ nhân danh cái sự công bằng xã hội và chống lại kỳ thị màu da. Mà công bằng đâu không thấy, mà chỉ thấy là cào bằng là nó chính xác hơn là gọi là công bằng. Thì thay vì tuyển chọn các học sinh và sinh viên dựa vào tài năng và học lực, thì bây giờ họ phân chia cái tỷ lệ là cái sắc dân da đen là phải có bao nhiêu phần trăm ở trong đó, và dân Hispanic cũng phải có bao nhiêu phần trăm. Vì vậy cho nên những cái học sinh mà giỏi nhất mà gốc Á Châu á, bây giờ là dựa theo cái tỷ lệ đó, thành ra rất là nhiều em rất là xuất sắc mà bị loại ra. Thì cái trường hợp này đã xảy ra ở cái trường trung học Thomas Jefferson ngay ở tiểu bang của cô, đây là tiểu bang Virginia, và mình đã thấy là trong quá khứ là những cái học viện rất là nổi tiếng của viện đại học nổi tiếng của Mỹ thì họ cũng mà phân chia theo cái tỷ lệ để mà nhận cái sinh viên vào. Thì cái này á là cô nghĩ là nếu mà áp dụng cái vụ này thì chẳng bao lâu nữa thì các trường đại học và các viện đại học nổi tiếng này rồi cũng sẽ trở thành những cái nơi đào tạo ra những cái con người rất là bình thường, rất là tầm thường, nghĩa là cái tài cán họ cái sàng sàng như nhau mà thôi. À, nhưng mà nó lại đáp ứng được cái mục tiêu gọi là công bằng xã hội, và nó là phái đạo chính trị thời thượng, thay vì họ những cái viện đại học đó là đã từng mà sản xuất ra các cái nhân tài không những là cho Hoa Kỳ mà cho cả thế giới luôn. Đấy, thì bây giờ cô nhớ lại cái lời của ông Martin Luther King nói là ông nói rằng chúng tôi muốn là người da đen được phán đoán bằng tài năng chứ không phải bằng màu da. Thì bây giờ trái lại thì người da đen được phán đoán bây giờ bằng màu da mà không phải là bằng tài năng. Thành ra cô thấy là không biết là ở dưới mộ là ông ấy mặc ông Luther King là có trăn trở ở dưới mộ hay không. Thì thay vì mà là ông mong ước là ngày xưa là ông mong ước là người da đen phải được phán đoán bằng tài năng, bây giờ thì người da đen.
Dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Vâng thì tới giờ thì chúng tôi cũng xin được tạm ngưng chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Vâng, Dũng Hiêm và anh Huy xin được chào tạm biệt cô và xin được chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn. Vâng, xin được cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160.
Je serai la plus belle pour aller danser, danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées, aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Toi, je fonds de l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir où je serai la plus belle pour aller danser.